Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng Giêng dương lịch năm 2011. Chúng ta đang ở tại thiền đường hồi ngàn sao sắm hạ lần mai trong mùa an cư kết đông. Hồi nãy chúng ta có thực tập cái bài thở vào, tôi tiếp xúc với cái không sinh không diệt. Và thở ra, tôi an trú trong cái không sinh không diệt. Cái danh từ là vô sinh. Not born. Unborn. Chúng ta đã học kinh Pháp Cú, phẩm Nề Hoàn, chúng ta học về Niết Bàn. Và chúng ta cũng đã học phẩm Viên Tịch ở trong kinh Pháp Tập Yếu. Và chúng ta biết rằng ở trong Như Thị Ngữ nó có một cái câu mà được cả hai cái kinh đó nó lấy lại là có cái không sinh. Có cái không sinh, không diệt, không có, không không, không tới, không đi. Và nếu không có cái không sinh, không diệt, không tới, không đi, thì tất cả những cái có sinh, có diệt, có tới, có đi, không có chỗ để trở về. Câu kinh rất là hay. Câu kinh này mình có thể đọc được ở trong Udana. Và cũng có thể đọc được ở trong Itivutaka, tức là Như Thị Ngữ. Udana tức là vô vấn tự thuyết. Những người mà theo Cơ Đốc giáo á, họ có thể có một cái thấy tương tự là Thượng Đế có thể được coi là cái không sinh không diệt, không có không không, không tới không đi. Nó làm nền tảng cho tất cả những cái sanh diệt, có không và tới đi. Và khi mình tiếp xúc được với Thượng Đế, tức là mình tiếp xúc được với cái vô sinh, cái không sinh, không diệt, không có, không không, không tới, không đi. Tại những cái mà gọi là có, không, sinh, diệt, tới, đi là những cái nó nằm ở trong đầu mình hơn là trong cái thực tại. Khoa học á, cũng có thể tới gần cái sự thật đó. Tuy là khoa học chỉ dùng cái trí năng mà thôi. Ở Pháp có một nhà khoa học tên là Lavoisier. Lavoisier nói rằng không có cái gì sinh, cũng có gì diệt hết. Rien ne se crée, rien ne se perd. Đi tới rất là gần. Và khi mình quan sát vạn vật như là một bông hoa hay là một cái đám mây, thì mình thấy rõ ràng không thực sự có sinh, có diệt, có tới, có đi, có không. Sinh, diệt, tới, đi, có không là những cái bề mặt thôi. Còn mình nhìn sâu vào bên trong thì mình thấy cái không sinh, không diệt, không tới, không đi. Cái đó trong đạo Bụt gọi là Niết Bàn. Cái đó có thể, nếu mà các bạn ở bên Cơ Đốc giáo muốn, thì cái đó là thượng đế. Thượng đế là cái không sinh, không diệt, không có, không không, không tới, không đi. Nó làm nền tảng cho tất cả những cái như là có sinh, có diệt, có tới, có đi. Và khi mình biết nương tựa vào cái chỗ đó thì mình không có sợ hãi nữa. Mình không có sợ hãi về cái có, cái không, cái tới, cái đi nữa. Và các bạn bên Cơ Đốc giáo họ nói cái đó, cái sự thực tập đó là resting in God. Resting in God. Và có những nhà đạo học, những mystics, họ có thể đạt được tới chỗ đó. Ở trong kinh mà chúng ta mới học á, thì có câu là chim chóc nó ưa trở về với trời mây, và hôm nay nó ưa trở về với đồng nội, còn người tu thì ưa trở về với Niết Bàn. Có rất là nhiều tự do. Niết Bàn là chỗ không sinh, không diệt, không tới, không đi. Nó tương đương với resting in God. Mà trong đạo Bụt thì lời dạy rất rõ ràng. Nếu mà muốn tới cái chỗ đó, nếu mà muốn tiếp xúc được cái đó thì phải buông bỏ cái thấy nhị nguyên, cái dualistic thinking của mình. Tức là những cái về sinh, diệt, có, không, chủ thể, đối tượng, trong ngoài, phải liền lý hết. Thì đó là cái bài thực tập số 16 của Kinh Quan Niệm Hơi Thở. Thở vào, tôi liền đi tất cả những cái cặp đối lập. Breathing in, I throw away all pairs of opposite. Là sanh, diệt, có, không, tới, đi. Chủ thể, đối tượng. Cái trợ lực lớn nhất á, là cái nhìn, cái thấy nhị nguyên. Ví dụ như nói là Thượng Đế là tạo hóa và thế gian là tạo vật. Một bên là cái creator, một bên là cái creature. Và cho hai cái đó là hai cái riêng biệt. Thì cái thấy đó là cái thấy nhị nguyên. Và nó làm cho nó cản trở, không cho biết bao nhiêu là người theo Cơ Đốc giáo thấy được cái sự thật. Mà không có thể nào tiếp cận được với Thượng Đế, không có thể nào resting in God được nếu mà mình không có lấy cái đó ra, không lấy cái nhìn gì đó ra. Thì có những người nghĩ rằng là cầu nguyện với Đức Thượng Đế thì Đức Thượng Đế phải là một con người thì mình mới cầu nguyện được. Còn Đức Thượng Đế là một cái bản thể, một cái base ontologic thì làm sao mình cầu nguyện được. Đó là cái ý của người ta. Vì vậy cho nên cố ôm lấy cái ý Thượng Đế là có hình thức một con người. God is a person. Đó là một cái định, một cái đề tài rất là lớn trong thần học Cơ Đốc giáo. God is a person or not. Nếu God là một con người thì có hình thức một con người thì mình mới nói chuyện được, mới cầu nguyện được. Còn Thượng Đế là một cái thực tại siêu hình, bản thể thì làm sao mình nói chuyện được. Thì có những nhà thần học họ nói rằng Thượng Đế không phải con người, nhưng mà không phải là cái gì thua con người đâu. God is not a person, but not less than a person. Thì câu đó, câu nói đó có thể hiểu được. Ví dụ mình nói là nước và sóng. Người ta hỏi nước có phải là sóng không? Thì mình nói rằng nước cũng là sóng, nhưng mà nước không phải chỉ là sóng. Tại vì có khi không có sóng thì vẫn có nước như thường. Tại mình nói rằng là water is more than a wave. You can say that water is a wave, but water is more than a wave. Thì câu này có thể giúp cho mình hiểu được cái câu gọi là God is not a person, but not less than a person. Thì cái liên hệ giữa nước và sóng là liên hệ giữa bản thể và hiện tượng. Thì liên hệ niết bàn, cái vô sinh với những cái có sinh có diệt nó cũng như vậy. Mà trong đạo Bụt dạy rất là rõ, cái không sinh và không diệt đó, mình đi tìm nó, mình phải tìm ngay cái chỗ những cái có sinh có diệt. Nếu anh muốn tìm cái không sinh không diệt, cái chỗ chắc nhất anh có thể tìm được là cái chỗ là có những cái có sinh có diệt. Và vì vậy cho nên nếu mà những người bạn Thiên Chúa giáo họ theo cái nguyên tắc đó thì tìm Thượng Đế là tìm nơi cái tạo vật là đúng, tìm nơi con người. Tại một bên là tạo hóa, một bên là tạo vật. Và tưởng là tạo hóa nằm ngoài tạo vật nằm ngoài tạo hóa. Và vì vậy cho nên không bao giờ tìm được là tại vì vậy. Tại vì có cái sự kỳ thị giữa hai cái, tạo hóa khác, tạo vật là khác. Nhưng mà có rất nhiều người tín hữu họ nói rằng là Thượng Đế phải tìm ở trong trái tim của mình. Cái đó là đúng rồi, tại mình là tạo vật. Thì cái thế giới của vô sinh đó, nó không có nằm xa, nó nằm rất là gần. Nó gần hơn mình tưởng tượng. Và nếu mà mình tu giỏi thì mỗi bước chân mình dẫm lên vô sinh. Mỗi hơi thở, mỗi bước chân của mình đó, mình tiếp xúc được cái vô sinh, cái niết bàn. Và nói theo cái ngôn ngữ của thần học á, thì là mình tiếp xúc với Thượng Đế trong mỗi hơi thở và trong mỗi bức tranh. Và cái chuyện resting in God, tức là rong chơi trời phương ngoài, có thể trở thành sự thật trong từng giây phút của đời sống hàng ngày. Theo tôi thì cái bài thuyết pháp hay nhất và cái bài thực tập hay nhất là cái bài đã về đã tới, rất là ngắn và rất là hiệu nghiệm. Khi mình thở một hơi thở vào, mình trở về được cái giây phút hiện tại, hay là khi mình bước một chân mà mình trở về với giây phút hiện tại và trở về chỗ sâu, thì ngay trong cái giây phút hiện tại đó mình tiếp xúc được cái vô sinh, mình tiếp xúc với Thượng Đế. Và có một chút niệm, một chút định thì cố nhiên là có cái tuệ đó và mình tiếp xúc được và thấy rõ ràng mình không cần đi đâu nữa, không cần làm gì nữa hết, cái màu nhiệm nó có ở đó. Và vì vậy cho nên mình nói rằng đây rồi, this is it. Mình đâu tìm cái gì nữa, đi tìm cái gì nữa. Ngay trong bước chân đó là có cái mình đi tìm rồi. This is it. Và mình có cái cảm tưởng mình đã về, đã tới. Và mình mãn nguyện, mình mãn ý. Con người mình không còn cái tìm tòi gì nữa, không còn cái mong ước gì nữa. Mỗi cái hơi thở, mỗi bước chân nó đưa tới cái sự mãn nguyện, nó đưa tới sự mãn ý, đưa tới cái plenitude, cái fulfillment, cái satisfaction. Thành ra khi mình đi thiền hành và mình đi có niệm, có định, có tuệ, tức là mình tiếp xúc với niết bàn, mình tiếp xúc với vô sinh trong mỗi bước chân, mỗi hơi thở. Chuyện đó có thể làm được ngay bây giờ. Thì trong đạo Bụt nó có cái quan niệm là đốn ngộ. Đốn ngộ dịch là sudden enlightenment. Mình không cần phải tu nhiều năm, học nhiều năm. Tự nhiên nghe một cái nó vỡ vạc ra liền lập tức. Bừng sáng liền lập tức. Cái đó gọi là đốn ngộ. Thì chúng ta có cái khả năng đốn ngộ đó. Nếu chúng ta may mắn thì nghe một lời giảng là tiếp xúc được với một giáo lý, bỏ vào chỗ thực tập thì tự nhiên lập tức mình tiếp xúc được với cái vô sinh, mình tiếp xúc được với cái niết bàn, và cái chuyện resting in God nó trở thành ra cái chuyện của từng giây phút của sự sống, chứ không phải là một cái hy vọng trong tương lai. Cho nên sáng hôm nay chúng ta đã thực tập như vậy, là thở vào, tôi sẽ tiếp xúc được cái không sinh không diệt, nó nằm ngay trong cái sinh diệt. Và thở ra, tôi an trú trong cái thực tại không sinh không diệt đó. Chuyện đó là chuyện có thể làm được. Ai cũng có thể làm được. Kỳ trước mình đã học về niệm định tuệ. Niệm định tuệ là ba cái tâm sở gọi là biệt cảnh. Mình phải biết cách làm sao cho niệm định tuệ nó tham dự vào cái dòng chảy của tiếng Phạn là chanda. Dục thắng giải. Thắng giải là cái thứ hai. Thắng giải á, tức là mình nhìn một cái gì đó, mình nghe một cái gì đó mà mình nhận diện được cái đó một cách rõ ràng. Mình biết chắc cái đó là cái gì gọi là thắng giải. Không còn nghi ngờ gì nữa hết. Mình chắc đó, cái đó là cái đó rồi, gọi là thắng giải. Giải là hiểu, là thấy. Thắng là rất là tốt, thủ thắng. Những cái đúng, những cái sai, những cái thiện, cái ác. Mình nhìn vào, mình nhận diện được từng cái, không có sai lầm nữa, không có do dự nữa, thì gọi là thắng giải. Khi mà mình có một cái tri giác về một cái vật gì, và mình có cái ý tưởng là mình, cái tri giác đó nó đúng, nó không có sai lầm được, thì cái đó gọi là thắng giải. Không có sai được. Có thể dịch là comprehend. Còn dục ở đây á, là muốn. Nhưng mà cái muốn này không phải là cái tham dục. Dục này nó có thể có nhiều nghĩa. Nó có những cái muốn tốt, có những cái muốn không tốt và những cái muốn vô thưởng vô phạt. Nhưng mà khi mà nói tới cái tính dục, cái sự đam mê thì người ta dùng cái chữ raga. Nó khác. Còn dục đây là một cái sự trông cầu, một cái sự mong chờ. Mình mong cầu có một cái gì nó tới để cho cuộc đời mình nó vui lên chút xíu. Nếu không thì nó chán lắm. Cho nên mình hay đi check email. Mình biết rằng check email cũng có cái gì, nhưng mà cứ muốn, tại vì trong lòng nó có một cái sự trông chờ. Và trong 51 món tâm sở, 51 cái tâm sở, tâm hành của mình á, nó có cái tâm hành này rất là ngộ. Nó là tâm hành trông chờ. Mong ước chờ đợi một cái gì đó. Thì nó nằm ở trong dục. Nhớ mong trông chờ một cái gì đó. Có một tâm hành nữa, gọi là tâm hành trống trải. Trong tâm mình nó có cái sự trống trải, thiếu thốn cái gì đó, thiếu thốn trống trải. Và vì cái sự trống trải thiếu thốn đó trong lòng, một cái vacuum cho mình, cho nên mình mới trông chờ có cái gì nó xảy ra cho nó bớt buồn tẻ. Đó là tâm trạng của những người trẻ bây giờ. Đây là tập tiểu thuyết của Phan Thị Vân Anh khi người ta trẻ. Khi người ta trẻ được nhà xuất bản Hội Nhà Văn xuất bản năm 1995. Và có người tặng thầy cuốn này năm 95 tháng 7, ghi tên là T. Trong một cái trường ngắn để tên, để có nhân đề là hồng ngủ. Hồng ngủ tức là những bông hồng nó đang ngủ. Thì tác giả kể cái chuyện mình đi Đà Lạt lần đầu và lên trên đó thấy chán quá trời, không có gì vui hết. Lên Đà Lạt lần đầu. Buồn bã, tôi mượn được cái xe đạp mini trong bếp và phóng ra đường. Đó là lên tới Đà Lạt ngày thứ hai, thứ ba. Không có gì đặc biệt hết. Đi với gì? Mọi người nhìn tôi phong phanh đạp xe lên dốc, xuống dốc và không thèm dắt. Còn mạnh mà. Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là tự do. Tự do mà cứ động tay chân mới lớn của tôi. Tự do nhìn Đà Lạt. Kể từ lúc đến đây, ở đây hoa mọc như cỏ, trời mát như thạch. Tôi chạy đến bờ hồ than thở, buồn quá, lại quanh quẩn đồi cù. Còn buồn hơn nữa, mọi thứ đều lặng lờ. Tôi muốn thét lên một tiếng thật to, may ra có cái gì sẽ vỡ, sẽ nổ và biết đâu sẽ vui hơn. Đó là tâm trạng của người trẻ. Muốn thét lên một tiếng. May ra nó có cái gì, nó nổ, nó vỡ, nó có thể có cái gì vui hơn. Thì nó có cái tâm trông chờ, có sự trống trải. Thật ra nếu mình quán chiếu cho sâu sắc thì mình thấy rằng là người nào trong chúng ta cũng có những cái nhu yếu căn bản. Trong đó có hai cái rất là sâu. Tức là nhu yếu hiểu và thương. Làm sao để hiểu? Làm sao để thương? Trước hết á, là sự sống là một cái gì hết sức là bí ẩn, màu nhiệm. Mình muốn hiểu. Mình muốn biết tại sao có cái sự sống đó ở trong mình và xung quanh mình. Đặt câu hỏi. Và mình có cái khao khát muốn hiểu. Và cái khao khát đó rất là sâu. Các nhà khoa học, các nhà triết học cũng đi tìm hiểu. Và mình cũng muốn tìm hiểu cuộc đời, mình muốn biết mình là ai. Người đi tu cũng vậy, người đi tu cũng muốn tìm hiểu mình là ai. Và mỗi người tìm một cách khác, có người dùng toán học, có người dùng khoa học, có người dùng triết học, có người dùng đạo học, có người dùng hơi thở và chỉ quán. Thì tất cả là đều mong ước có cái là hiểu được và được hiểu. Tại vì chính mình cũng không biết về mình, cũng hiểu mình là ai, không biết mình là ai. Thì có ai biết mình là ai đâu. Cho nên nó có cái sự bơ vơ, có sự thiếu thốn. Cho nên nhu cầu hiểu là một nhu cầu rất là sâu. Và có cái nhu cầu thương nữa. Mình sanh ra là để được thương yêu. Để thương yêu và để được thương yêu. Đó là một nhu cầu rất là tự nhiên. Và vì vậy cho nên luôn luôn đi tìm một đối tượng để thương yêu. Luôn luôn mình trở thành đối tượng thương yêu của một người khác. Đó là hai cái nhu cầu rất là sâu. Và khi mà hai nhu cầu đó nó không có được thỏa mãn thì trong lòng nó có một cái sự trống trải và mình đi tìm. Nó thấy có một cái sự trống trải, trống vắng và mình có ý niệm đi tìm trong cầu. Ở trong đời sống hàng ngày mình tuy bận rộn như vậy nhưng mà nó có sự trống cầu thường xuyên trong khi mình thức cũng như trong khi mình ngủ. Và đôi khi trên mặt phẳng ý thức mình biết rằng sẽ không có gì xảy ra đâu. Không có cái gì đặc biệt xảy ra đâu. Vậy mà mình vẫn hy vọng có một cái gì đó nó xảy ra cho nó bớt buồn, cho nó vui. Hôm nay mình đọc một cái truyện ngắn của Phan Thị Vân Anh nói về Tết. Truyện này khi mà ra đời người ta rất là thích. Cái truyện ngắn này tên có cái nhan đề là 10 ngày, tức là từ 26 Tết cho tới mùng 5 Tết. Tả những cái gì nó xảy ra từ 26 Tết cho tới mùng 5 Tết. Thì cái nhân vật ở trong cái truyện này tên là An, Thanh An. Cô ta có người yêu. Và người yêu của cô ta nói Tết này anh không có ở thành phố được, anh phải về quê. Anh sẽ vắng mặt 10 ngày. Thì cô ta nói, nếu anh vắng mặt 10 ngày làm sao em sống được? Trong cái truyện ngắn thì mình đọc vào khoảng giữa thì mình thấy rằng cô này, đây không phải là lần đầu tiên mà cô yêu. Đây là lần thứ mấy rồi. Và trước kia cô có yêu một cái anh chàng khác tên là hình như là Lương thì phải. Và hiện bây giờ cô còn giữ tới 80 bức thư tình của anh chàng đó. Và chắc có lẽ cô cũng đã từng viết cho anh chàng khoảng 80-90 cái thư tình như vậy. Nhưng mà hai người bây giờ chỉ là bạn thôi. Và nghĩ rằng cái ngày xưa mình tưởng là mình yêu, kỳ thực cái đó chắc không phải là yêu, chắc là tri giác sai lầm. Lát nữa mình đọc tới đó. Này, có những người bạn họ tưởng là hai đứa còn chơi với nhau nhưng kỳ thực bây giờ nó không có thân, không có yêu nữa. nó làm bề ngoài, nó chơi với nhau thôi. Còn cô ta đang yêu một anh chàng mới. Và anh chàng mới, anh ta yêu rất là nhiều. Cô ta yêu rất là nhiều. Và cô nói rằng là 10 ngày xa nhau là quá nhiều, chắc chịu nổi. 26 Tết, anh bảo chiều nay anh về quê, mùng 5 thì anh sẽ lên. Tôi tính lẩm nhẩm 10 ngày. 10 ngày vừa Tết này, vừa đợi này. Nó dài bằng 1.000 ngày thường. Có nghĩa là tôi sẽ phải quét mạng nhện một mình. Tôi phải một mình đỡ những cánh cửa xuống, rồi một mình lắp vào chỗ cũ. Có lẽ là thỉnh thoảng anh chàng có tới, có giúp cô nàng quét mạng nhện, và lắp những cái cánh cửa trở lên, hay là lắp cánh cửa xuống. Tôi hỏi sao lâu vậy? Anh cười. Sa đéc có gần đâu để anh đi đi về về như con chuột. Tôi lẩm bẩm. Biết làm cái gì ở thành phố bây giờ? Trong 10 ngày dài quá, em biết làm gì cho hết. Anh trả lời bằng cách lập cho tôi một thời khóa biểu với những công việc nhàm chán đến nỗi thay vì làm chúng, thà tôi uống một thứ thuốc gì đó để ngủ liên tục 10 ngày còn hơn. Tức là thương lắm đó. Thương lắm, 10 ngày chịu không nổi đâu. Khi mình thương như vậy, khi mình yêu như vậy đó, là chỉ có sự có mặt của nhau mới là đỡ ghiền thôi. Còn những cái khác, 10 ngày dầu là 10 ngày Tết, không có nghĩa gì hết. Thì viết rất là rõ. Thì anh ta để cho cô, để giúp cho cô đỡ buồn. Thì anh nói, em có thể làm cái này, làm cái này, làm cái này. Mà cô ta chẳng thấy hấp dẫn gì hết. Cô ta nói, thôi, thà rằng có thứ thuốc ngủ để uống 10 ngày đêm rồi thức dậy cho đến ngày mùng 5. Còn những cái khác không có đáng để gì. Rồi anh dặn, nhớ viết thư. Tức là viết thư là một trong những cái mà em có thể làm trong khi anh vắng mặt. Và cô này là nhà văn nữa, thành ra cô chịu. Tôi gật đầu, đây là sở thích của tôi. Đó là ngày 26 Tết, anh ta đi rồi. Bây giờ ngày 27 Tết, tôi bước vào bưu điện thành phố để bỏ lá thư đầu tiên cho anh. Cố nhiên là trong lá thư nói cái gì mình cũng biết hả? Khi phong bì chui tọt vào thùng thư, các tỉnh, tức là đây, thơ này không có đi trong thành phố mà đi về các tỉnh, có cái thùng để dành cho các tỉnh. Tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng. Bỏ lá thư lọt vào rồi, cảm thấy hụt hẫng. Tại sao? Những giờ trước, khi cắm cúi trên tờ giấy cắt góc cẩn thận, những phút trước khi bước tự tin trên những bậc tam cấp bưu điện, tôi hoàn toàn nghĩ rằng anh đọc thư tôi. Nhưng mà đến khi bỏ cái lá thư vào trong thùng rồi, tự nhiên sinh ra nghĩ là mình bỏ như vậy cũng như là bỏ vào khoảng không, có thể anh không đọc. Mà cái đó là khổ rồi. Rồi cái đó là một cái nỗi khổ lớn rồi. Lúc này nhìn quanh, tôi thấy sao mà lo lắng cho cái thư bé nhỏ của tôi. Lo là anh sẽ không có đọc. Mọi người tất bật gọi điện, bôi hồ, dán tem. Hàng trăm ngàn người như tôi đang xem ra, nhưng xem ra họ đều bình tĩnh hơn tôi. Làm xong việc gửi thơ là anh lạnh lùng bước ra ngoài, trời nắng như rang, ngước mắt nhìn nhà thờ Đức Bà bên kia đường như là thói quen của tất cả mọi người rồi đi. Còn tôi, sau vài phút thẫn thờ, tôi ngượng nghịu nhìn quanh rồi cũng chuồng thẳng. Ngày 27 là ngày gửi cái thơ đầu cho anh. Ngày 28 Tết, khách khứa nhà tôi đến chủ yếu vào những ngày trước Tết. Họ hỏi, cháu đâu? Cháu đâu? Mẹ tôi tự hào, chỉ tay không định hướng. Nó đi làm kiệu, nó đi làm hành bên nhà bạn. giữa kiểu, giữa hành đó. Tôi thích mọi thứ không phải nhà mình, ăn cơm nhà khác, ngủ ở nhà khác, trèo lên một cây ổi nhà khác, để vặt quả, đều thích hơn làm tại nhà mình, thích hơn, tại vì nó lạ, và tôi chỉ cần lạ thôi. Vì vậy cho nên mấy thầy sống thường, tuy là làng có nhiều chỗ cắm trại rất là đẹp, nhưng mà cũng không có muốn lên tận núi Pyrenees để thuê một chỗ cho nó lạ. Đúng không? Mình cũng là người trẻ mà, phải không? Mình giống nhau quá. Mình muốn cho nó lạ thôi. Tại vì không có chánh niệm. Có chánh niệm là mỗi lần sờ đến là thành mới tin. Tôi ngồi cắt rễ kiệu, hai chân tê dại. Châu thọc tay vào cái chậu của tôi, bĩu môi: con này keo, cắt kiệu hà tiện để đuôi xanh lè. Tức là khi mà cắt kiệu mà cắt để đuôi xanh lè thì nó đoán quẻ, nó nói là cái tính của con này keo kiệt. Tôi nghĩ nếu đây cũng là một cách xâm tướng thì tôi sẽ phát cho các bạn trai của tôi mỗi đứa một cái dao sắc, một nắm kiệu, không ai được nhìn và cắt. Hẳn kết quả sẽ là: A, không cắt lá kiệu mà chỉ cắt rễ. B là cắt rễ sạch sẽ, kiệu giống như là đang nảy mầm. C là thất thường hỗn độn. Và anh, tôi nghĩ nắm kiệu sau khi đã lọt vào tay anh đành phải vứt đi vì cắt phạm cả đến thân kiệu. Tức là biết là anh chàng cái tánh như vậy. Biết tánh rất là rõ. Châu hỏi, tức là đang ngồi cắt kiệu, thì cô bạn hỏi: mày cười gì? Nghĩ tới đó thì mỉm cười. Nghĩ tới người yêu, mà nếu người yêu mình đưa kiểu cho mà làm thì sẽ làm như vậy đó. Rồi không đợi tôi trả lời, nó ngoe ngoảy đi xuống bếp. Mày cười gì? Hỏi mà không có đợi trả lời, đi xuống bếp. Ngày Tết không có ai có thời giờ để làm điều gì đến nơi đến chỗ. Ngày Tết không có ai có đủ thời giờ để làm một điều gì đến nơi đến chỗ. Muốn hỏi cũng không cần phải câu trả lời. Đi ngoài ngoại xuống bếp. Đó là 28 Tết. Bây giờ 29 Tết. Tôi gửi cái thư thứ hai, hy vọng bưu điện làm việc đến 30 Tết đủ kịp cho cái thư đầu Tết tới anh. Anh đang quét mạng nhện chẳng hạn, né tránh một cách bản năng và vô vọng những đám bụi chắc chắn sẽ rơi trên đầu. Ông đưa thư dừng lại trước cửa, hét to: thư nha! Rồi tôi hy vọng cứ cái đà làm ăn nhanh chóng này, mùng năm anh sẽ đọc cái thư thứ hai. Anh sẽ mường tượng được cái cảnh tôi chen lấn trong chợ Tết, tôi hoa mắt chóng mặt ra sao trước một núi công việc. Chắc chắn là trong cái thư thứ hai, Thanh An kể tất cả những cái chuyện đi mua sắm Tết. Ở chợ, dưa hấu nằm chồng chất lên rơm đủ cỡ. Anh bán hàng xen xét về những quả dưa và tôi đâm nghi ngờ. Một người ăn mày bò lết dưới chân Uyển và tôi, lỡ lói đầy buồn nhân tạo. Uyển thì thầm: xin tiền để lấy sức mà sống, sống để đi xin tiền, vậy thì sống làm gì? Tôi nghĩ nhiều khi người ta kéo dài cuộc sống một cách vô ích. Hình như ai cũng có, dù cụ thể hay mơ hồ, một hy vọng ngày mai khá hơn. Người bệnh hy vọng khoa học phát hiện ra một thứ thuốc mới, còn người ăn mày hy vọng một ngày nhặt được vàng. Ai cũng muốn trông chờ một cái gì đó. Phải có trông chờ mới sống được. Trong chợ, tôi gần như tựa vào Uyển mà bước. Đông quá. Ở cửa, mẹ tôi bảo mẹ đã đặt bánh chưng cho con đỡ mệt. Tôi cười, đỡ mệt thật, nhưng cái Tết đã mất đi một nửa. Những cái bánh của Lang Liễu đã có người mang đến tận nhà, tôi sẽ không rửa lá, đãi đầu và cùng anh chị thức đêm ngoài vườn canh nồi bánh như xưa nữa, lúc cha đang còn sống. Tức là Tết mà không có được rửa lá, ngâm nếp, gói bánh, rồi thức canh bánh chưng thì hết mất 50% Tết rồi còn gì nữa. Cô ta nói như vậy. Còn ở đây thì nghe nói ở Sơn Hà các thầy thức tới 3 giờ khuya. Rồi các vị thân hữu nói chưa bao giờ thấy đám con trai mà chơi với nhau vui như vậy. 30 Tết. Tôi dồn lá vào một góc vườn và đốt. Xong đứng hít thở mùi khói vườn. Trước sân, mai đã nở vàng. Con mèo đúng đỉnh ra chọn một khoảng đất sạch sẽ đầy ánh nắng. Lăn lộn vài vòng rồi nằm ngửa ra bất động. Đầu ngoẹo qua một bên, trông hơi giống một anh đồng kinh. Tôi nghĩ con mèo nó hạnh phúc hơn tôi. Nó không phải chờ đợi điều gì. Còn tôi chờ đợi thứ ăn. Sao đến giờ này vẫn chưa có. Bây giờ phải phân biệt với con mèo á. Yêu gì cho khổ. Bây giờ phân biệt con mèo nó hạnh phúc, nó khỏi chờ đợi. Mình gửi tới 2-3 cái thơ rồi mình chưa có cái thơ nào trả lời hết. Còn tôi đợi thơ anh, sao đến giờ này vẫn chưa tới. Châu tạt qua vài phút và dặn, tối xong việc, tao và mày đi một vòng về rồi đón giao thừa. Đi một vòng Sài Gòn về đón giao thừa. Đi một vòng Sài Gòn, vừa đi vừa nghĩ, một năm qua, mình được gì mất gì, tôi cũng thích cái trò này. 7 giờ tối, 7 giờ tối đã biến 30 Tết đó. Tôi thấy mẹ Châu còn ngồi may đồ. Nhà vắng hoe, vì sạch sẽ gọn gàng nên trông càng vắng. Đi chơi hết rồi, Châu cũng đi gội đầu rồi, chắc là sắp về. Châu là con gái của bà. Thấy mẹ Châu còn ngồi may đồ, nhà vắng hoe. Đi chơi hết rồi, Châu cũng đi gội đầu rồi, chắc sắp về. Cô bảo, rồi đưa tôi hộp mứt, ngồi đợi nó một chút. Tôi mở nắp hộp, tự nhiên thấy ngán ngẩm. Như thế mấy ngày nay mình đã phải ăn những thứ này thay cơm. Tôi quay mặt đi, che miệng ngáp, tự nhiên giật mình. Giờ này mẹ tôi cũng đang ở nhà một mình giống như mẹ Châu. Con đi mất để mình. Tôi quay mặt đi, che miệng ngáp, tự nhiên giật mình. Đây là giờ phút chánh niệm, tỉnh thức. Cái đó là thầy thêm. Tôi quay mặt đi, che miệng ngáp, tự nhiên giật mình. Giờ này mẹ tôi cũng đang ở nhà một mình giống như mẹ Châu. Vội vã tôi chào cô, dặn vài thứ rồi về. Trong những giờ phút cuối cùng này của năm cũ, người ta trở thành người nhất. Tôi về thắp một cây hương lên bàn thờ cha, rồi vào phòng nằm, nước mắt chảy dài trên má. Thấy hối hận để mẹ ở nhà của mình bỏ về thắp cái nhang cho ba và leo lên giường nằm khóc. Giao thừa, tôi có cảm giác một bàn tay vô hình cuốn lại tấm thảm cũ, trải ra trước mặt tôi một tấm thảm mới tinh. Việc đầu tiên tôi làm trên đó là cùng mẹ tôi uống trà, ăn bánh và nghe pháo nổ. Pháo nổ khắp nơi, cả trong tivi lẫn ngoài đường. Pháo trong tivi cũng nổ luôn. Và ngoài đường, chó mèo hoảng hốt, thật tội nghiệp. Tôi ôm tất cả bọn lập cập đó vào lòng, thấy tràn ngập một cảm giác yêu thương cao cả. Đỡ khổ. Ôm con chó mèo vào, nó sợ. Nó cũng là tình yêu nhưng mà khác. Mùng một Tết. Tôi mở mắt vì tiếng pháo xa gần khắp nơi. Mùi thuốc pháo bay vào tầng trong phòng. Mùng một, trong nắng mới, trẻ con đóng bộ đi lại nhăn nhít trên con đường trước nhà. Mẹ tôi bảo trẻ con cả xóm hôm nay trông cứng như hộp. Anh chị tôi và thằng bé đến sông nhà, anh tôi nhìn sân hỏi, sao không đốt pháo? Tôi bảo, không dám. Anh treo pháo vào cành xoài, pháo nổ, các nhà bên cạnh cũng đì đẹp nổ theo, giống cái kiểu gà gáy đua bình minh. Chị tôi bịt tai, mắt rạng rỡ, tôi thấy người Á Đông nhiều thú vui buồn cười, ngay cả ăn uống cũng vậy, lúc nào cũng thích có cảm giác pha trộn mâu thuẫn. Xác pháo hồng, một khoảng sân, lấn những cành mai rụng, mai vàng rực rỡ cùng lá mới, chị tôi đếm và hoan hỷ kêu lên, toàn sáu cánh. Mai vàng sáu cánh. Mùng một, tôi phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Hàng xóm sang chúc Tết như người xa lạ vì những lời chúc văn hoa. Tôi nghĩ may mà mùng một anh không đến. Nếu đến chắc anh cũng thành người lạ. Tức là anh cũng phải chắp tay lại thưa bác, cũng nói những cái điều rất là xa lạ như vậy. Mùng hai, mặc dù 5 giờ chiều qua chị tôi tuyên bố hết Tết, tôi vẫn cảm thấy hôm nay mới thật là Tết. Buổi sáng, khách và họ hàng ngập nhà. Trẻ con rủ nhau ra ngoài hè, mở những phong bao ra đếm tiền, so đo, tì nạnh. Trẻ con dưới sự chỉ đạo của bố mẹ, nói thật máy móc, chúc gì có bồ, chúc cô có bồ. Cái đó, tại vì thiếu cái gì đó. Tại vì ai cũng có cái trống rỗng trong lòng, ai cũng muốn có người yêu. Ai cũng muốn được yêu. Thành ra chúc gì có bồ, chúc cô có bồ là đúng nhất. Mà đó là con nít được người lớn. Chỉ đạo. Tôi cười. Thật là một cái lời chúc. Thật là một lời chúc tốt đẹp cho tất cả những đứa con gái. Chiều tối, Châu, Uyển và tôi khoác nhau. Khoác tay nhau. Vào tao đàn xem hoa, sau xem hoa lan và hòn đồng bộ. Châu bảo, sao dáng hoa lan đều giống nhau? Còn Uyển thì hoang mang, tao chịu không biết đánh giá mấy cây cổ thụ còi này, thấy cũng giống như mấy chỗ bán ngoài đường. Đường phố đầy xác pháo, chợ búa vắng tanh. Đêm về, ngang quán cũ, tôi nhớ anh thắt ruột. Nói rất là thiệt, nhớ thắt ruột luôn. Không có một cái thơ này. Tôi nhớ anh thắt ruột, tức là nhớ lắm. Uyên hỏi, mày nhận được cái thư nào chưa?
Chưa,
chắc là bưu điện nghỉ. Hôm nay làm việc rồi mà, Uyên bảo. Có bồ, mệt nhỉ. Tao không thích có bồ là vì vậy. Có bồ mệt nhỉ, tao không thích có bồ là vì vậy. Châu liếc, thật không? Ai cũng hiểu, trả lời là thừa. Nói vậy nhưng mà cũng muốn có bồ như thường. Có bồ mệt nhỉ, tao không thích có bồ là vì vậy. Châu liếc, thật không? Tức là không thật. Ai cũng hiểu, trả lời là thừa. Về nhà tôi triệu trạo nhai bánh chưng. Nghe pháo đẹt, lẹt đẹt đâu đó, biết rằng Tết đã qua rồi. Tôi ngồi vào bàn, viết một cái thư cho anh, đúng hơn là cho mình, vì biết chắc rằng nó không tới kịp. Thời mùng 2 rồi. Viết một lá thơ, và nghĩ rằng viết cho mình, chứ phải viết cho người yêu. Tại vì đi bỏ đâu có kịp. Tết mà. Mình đọc tới đây mình thấy rất rõ là có những cái rất là đẹp nó xảy ra trong những ngày Tết. Có những cái đẹp, có những cái quý, những cái hay, nhưng mà không có cái gì làm cho mình vui hết. Tại mình chỉ nghĩ tới một cái thôi. Nhưng mà cái đó càng nghĩ tới thì càng thắt ruột, càng buồn. Mùng 3, cũng như mọi năm tôi ở nhà để đợi Lương tới. Lương tức là anh chàng cố nhân. 80 cái lá thơ gửi đi và 80 lá thơ nhận. Lương bảo, tụi mình làm gì ăn cho đỡ ngán bây giờ? Lương thèm canh cải và đậu hũ chiên chấm mắm ớt. Tôi cười, kiếm ở đâu ra để hầu ông đây? Tụi tôi ngồi cuốn bánh tráng ngoài vườn. Mẹ tôi đi ngang có hỏi, mấy đứa có muốn uống rượu mít không? Lương hỏi, An còn giữ thư từ chứ? Còn khoảng 80 cái. Có lẽ tôi cũng viết cho Lương khoảng chừng ấy thư, có lẽ có thể hơn nữa. Không hiểu vì lẽ gì và bằng cách nào tụi tôi đã hạ bậc tình cảm xuống chỉ còn là bè bạn. Và sự chuyển cấp thoải mái này chứng tỏ cái mà chúng tôi ngửi là yêu xưa kia chỉ là ngộ nhận. Tôi đọc lại cái câu đó. Không hiểu vì lẽ gì và bằng cách nào tụi tôi đã hạ bậc tình cảm xuống chỉ còn là bè bạn. Và sự chuyển cấp thoải mái này chứng tỏ cái mà chúng tôi ngỡ là yêu xưa kia chỉ là một điều ngộ nhận, không phải là yêu thiệt. Rồi hai đứa đi thăm bạn bè cũ, đi với Lương. Nhà nào cũng giống nhau ở bữa ăn thịt kho, dưa hành, khổ quá. Again, thịt kho, dưa hành. Chủ khách nói chuyện không tập trung nổi vì cắn hạt dưa lách tách. Mọi người trêu chọc, chúc Lương và An năm nay chấm chấm chấm. Chúc Lương và An năm nay chấm chấm chấm. Chúng tôi nhìn nhau cười, cố ý trêu chọc lại bằng cách làm cho mọi người hiểu lầm, làm như mình đáng yêu dữ dội. Để đến tối lúc chia tay, Lương mở đầu, chúc An và chấm chấm chấm. Tại vì Lương biết là An đang có người yêu mới. Và tôi cũng lặp lại, chúc Lương và chấm chấm chấm. Một cơn mưa nhỏ bất chợt đổ xuống mái mùa trái mùa. Tôi tự hỏi những lời chúc của mình có chân thành hay không. Mùng 4. Mùng 5 anh mới về rồi. Mùng 4. Mà mãi mùng 4, đám bạn chung của Uyển và tôi mới đến. Bạn thân. Ồn ào như cái chợ, dù chỉ có vài đứa, tụi nó trong giây lát tạo được không khí Tết vốn rất là mờ nhạt trong nhà tôi. Phong ôm con chó tên Xịt đang ngoe ngoẩy ngoài hiên vào lòng, leo lên xe rồi bảo về nhà tôi. Tức là rủ đi về nhà của Phong. Phong dựng một cái chòi xinh xắn để học bài trong khu vườn của ba mẹ nó. Trước cửa chòi đầy sắc pháo và vỏ hạt dưa. Tụi nhỏ kéo một cái ghế cho Xịt nằm, xong lấy bài ra đánh. Uyển và tôi, hai người già, ngồi bổ dưa, dọn bánh thuẫn và pha trà, thỉnh thoảng hé mắt nhìn, không hiểu gì lắm. Từ xa, thấy anh đưa thư đạp xe tới, tôi chạy ra chặn đường hỏi thư, anh cười, không, không có. Uyển bảo, tao nghĩ nó không viết gì cho mày đâu, chắc mày đi với em nào dưới đó. Này ác quá. Uyển nói, tao nghĩ nó không viết gì cho mày đâu, chắc mày đi với em nào vậy đó. Tôi thấy người ta thường mong người khác bất hạnh để được tỏ lòng thương hại. Ai cũng vậy. Có điều người khôn thì giấu đi, kẻ dài thì để lộ. Buổi chiều, cả bọn lên chùa. Tụi con trai ngồi ngoài ghế đá, đợi Uyển và tôi vào thắp nhang. Trên vòm điện chánh điện, chim sẻ ríu rít bay chuyền qua các chùm đèn lồng. Tôi đứng trước Phật và khấn, xin cho mẹ con được mạnh khỏe và con được bình an. Rồi tự hỏi, sao lần nào thắp nhang tôi cũng chỉ xin bình an thôi. Không có xin cái gì hơn, chỉ xin bình an. Rồi chụp hình, ông phó nhòm nói như ra lệnh cho đám hoay loay hoay này. Nhìn tôi đi, nhìn tôi. Hình như là chụp hình. Chụp hình thuê. Phong lẩm bẩm, ông có gì đẹp mà nhìn. Rồi nó đưa hai ngón tay lên đầu tôi như hai cái sừng con. Tôi cười, hơi thương hại. Cái trò đùa này hàng trăm ngàn cái khác đã làm. Nó lặp lại làm gì chứ nhàm chán. Tức là nói là mày có sừng rồi đó. Mày bị phản bội rồi. Mùng 5. Năm là anh lên. Anh lên thành phố với một dáng vẻ lạ lùng. Tôi hỏi, anh có nhận thư? Anh gật đầu. Sao anh không biết? Anh cũng không biết. Trả lời vậy. Tôi bảo, về đi, mệt lắm rồi. Và tôi ngồi sau xe, nhắm mắt chặt nhắm chặt mắt cho đến khi dừng xe dừng trước cửa nhà. Anh chúc năm mới chúc chấm chấm chấm. Tôi ngăn lại, thôi đủ rồi, vào nhà tôi xé tờ lịch mùng năm bỏ vào trong tủ. Đêm đó trời thanh đa đầy sao. Châu Uyển và tôi trong một cái quán cùng với những vỏ bia. Tôi bảo mượn cho tao chiếc ghế bố bên bờ sông. Tôi nằm nhìn lục bình trôi cùng gió lạnh. Bờ bên kia là dừa nước, là những rặng cây hoang dại. Trong trạng thái lơ mơ, tôi nhớ lại 10 ngày chờ đợi đã qua. Châu Uyển nắm lấy vai và lau mắt cho tôi. Thôi An, cảm động, tôi mỉm cười, nghe trên sông róc rách một chiếc thuyền chào đêm. Hết chuyện. Ngày xưa thầy có làm bài thơ tên là Những giọt không, Drops of Emptiness, nó rất là đơn sơ, đơn sơ. Mát lòng nhờ những giọt không. Mát lòng nhờ những giọt không bóng đâu. Thuyền đã sang sông. Tới bờ. Cát mềm. Bãi vắng. Nguyền xưa. Cái bài thơ nó chỉ ngắn như vậy thôi. Nguyện xưa tức là cái lời nguyện, lời thề mà mình phát lên năm xưa khi mình xuất gia. Mình phát lời thề nguyện. Thi sĩ Thanh Tịnh có một bài thơ mà ít người biết. Có lẽ cái ngày đó ông đi lang thang và ông tìm tới một ngôi chùa vào lúc ban đêm. Và thay vì đi vào trong phòng khách để xin gặp thầy trụ trì, thì anh ta đi lên thẳng chánh điện đóng cửa. Và anh ta lấy mắt nhìn vào giữa kẽ hở của hai tấm ván, anh thấy được cái cảnh bàn thờ thì ở trên bàn thờ thì chỉ có một cái ngọn đèn dầu thôi. Hồi đó là chưa có điện. Ngôi chùa như là chùa Từ Hiếu, là chùa Từ Đàm, là chùa Thường Tông. Và thấp thoáng trong cái ánh sáng mờ mờ đó, anh ta thấy cái nụ cười ở trên tượng Phật. Và anh ta làm được một bài thơ, trong đó có hai câu mà thầy thấy rất là hay. Gió luồn khe cửa trao đèn Phật. Đây là thơ của Thanh Tịnh. Gió luồn khe cửa trao đèn Phật. Trao tức là làm cho nó, cái ngọn lửa nó trao đi trao lại. Trao tức là làm cho nó lung linh. Lung linh, flickering. Gió luồn khe cửa trao đèn Phật. Một nụ cười xưa mãn thề nguyện. Một nụ cười xưa mãn thề nguyện. Thầy nhớ được mấy câu, những câu trước là cửa Phật đây rồi, tôi tới đây van xin nước tình gọi đêm say, tôi người mê mộng ham cùng cả, xóa nhạc trăm năm hằng một ngày. Cửa Phật đây rồi, tôi thấy tôi mơ trời cao cả luyến xa xôi, chuông chùa ngân rã mười phương mộng, khe biết nghe kinh cả hằng mọi. Ở trong cái Sâm Hạ có cái lầu chuông nhỏ xíu đó, có cái câu chắc quý vị có đọc là cửa Phật đây rồi, tôi thấy tôi, chuông chùa ngân rã mười phương mộng. Và hai câu đó nó nằm ở trong cái bài thơ đó. Mắt à, gió luồng khe cửa treo đèn Phật, một nụ người cười xưa mãn thề nguyện. Thì khi mà Siddhartha bước chân ra đi là có một lời thề nguyện phải thành công để giúp cho cuộc đời bớt khổ. Thì đó là lời thề nguyện rất là lớn. Và Siddhartha đã thành công, đã trở về. Thì mình là những người xuất gia cũng vậy. Mình đã phát ra một cái lời thề nguyện. Và cái lời thề nguyện này là đi tới cho tận cùng con đường hiểu và con đường thương. Mình là một người trẻ, mình có nhu yếu hiểu, mình có nhu yếu thương, và mình đi tu là để mà thỏa mãn hai cái nhu yếu sâu sắc đó. Và bao giờ thì nó được thỏa mãn? Cái nhu yếu hiểu và thương đó. Tại vì cái hiểu cũng vô lượng, mà cái thương cũng vô lượng. Trong đạo Phật á, tình thương là một cái gì không có biên giới. Cho nên mới có cái danh từ là tứ vô lượng tâm, bốn tâm vô lượng. tình thương không có biên giới. Cái từ, cái bi, cái hỷ, cái xã không biết bao giờ cho nó đủ. Và là vô lượng thương yêu, vô lượng tâm. Mà nếu cái thương yêu nó không có ranh giới thì cái hiểu cũng không có ranh giới. Tại cái thương nó được làm bằng cái hiểu, và cái hiểu nó được làm bằng cái thương. Cho nên cái tâm mà đi tìm hiểu biết gọi là Bồ Đề tâm. Bồ Đề là hiểu biết, là giác ngộ, là Bodhicitta, tâm Bồ Đề. The mind of enlightenment. Và ở làng Mai có khi mình dịch là the mind of love. Tại vì hiểu biết cũng là thương yêu. Càng hiểu biết thì càng thương. Càng thương thì càng hiểu. Hai cái đó nó đi đôi với nhau, nó nương vào nhau. Cho nên cái Bodhicitta là Bồ Đề tâm. Có khi mình dịch là the mind of enlightenment. Có khi mình dịch là the mind of love. Hai cái nó đi chung với nhau. Và khi mình xuất gia, tức là mình nuôi dưỡng cái tâm đó, cái trái tâm thương yêu, trái tâm hiểu biết. Và cái học hỏi, sự tu tập của mình hàng ngày là để thỏa mãn cái hiểu và cái thương của mình. Thì người ở đời họ cũng đi tìm, và mình ở trong đạo mình cũng đi tìm. Và thầy có thể nói với các thầy, các sư cô, và các vị Phật tử cư sĩ là cái nếp sống tu học, cái học, cái sự thực tập của mình có thể giúp cho mình thỏa mãn được cái nhu yếu sâu sắc của hiểu và thương. Mỗi cái hơi thở mà mình thở vào hay là mỗi bước chân mà mình bước xuống, nó có thể đầy tràn thương yêu, nó có thể đầy tràn hiểu biết, và nó làm cho mình thỏa mãn một cách kỳ lạ. Mình không có đi cần đi tìm ở đâu, chính thầy trò mình có thể làm được trong ngày hôm nay. Bước một bước tôi chạm vào vô sinh, bước một bước thứ hai tôi hoàn toàn thỏa mãn, tôi không có đi kiếm gì nữa. This is it. Breathing in, I touch the mystery of interbeing. Breathing out, I experience fulfillment, total satisfaction. Thành cái sự thỏa mãn đó, cái sự mãn nguyện đó, mãn ý đó, tất cả chúng ta đều có thể tìm được trong mỗi bước chân. Mà khi mà thầy đi thiền hành chậm ở trong thiền đường bất tỉnh ở trên sông Thường, thì có nhiều khi thầy bước chân trái, thầy nói là tiếp xúc với màu nhiệm của sự sống. Và khi mà thầy bước bằng chân phải thì thầy thấy có sự mãn nguyện, có sự mãn ý, không có muốn tìm tòi gì nữa. Nó có một cái mãn nguyện, mãn ý. Bởi vì vậy cho nên trong các tâm hành á, mình phải liệt kê những tâm hành đó vào. Nó có cái tâm hành trống trải, nó có cái tâm hành chờ đợi, nó có cái tâm hành mãn nguyện, mãn ý, fulfillment, plenitude. Mà cái đó có thể có được với sự thực tập của mình. Sự thực tập đã về, đã tới, làm cho mình tiếp xúc được với vô sinh, làm cho mình tiếp xúc được với những cái nhiệm màu của sự sống trong giây phút hiện tại, thì cái hạnh phúc nó có liền, và nó rất là nuôi dưỡng, nó rất là trị liệu. Thì ngày nào thầy cũng thở được những cái hơi như vậy, ngày nào thầy cũng đi được những bước chân như vậy, nó rất là nuôi dưỡng, nó rất là trị liệu. Và thầy chắc chắn rằng các con của thầy nếu muốn thì cũng sẽ làm được như vậy. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở có thể tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Đừng có để cho nó đi ngang qua một cách vô ý thức, như là tác giả của cái trường ảnh vừa rồi, biết bao nhiêu mầu nhiệm xảy ra trong 10 ngày Tết, nhưng mà không có cái gì làm cho người đó được vui, được hạnh phúc hết. Người đó cũng đi tìm hiểu và đi tìm thương như chúng ta, nhưng mà chưa biết cách. Chúng ta cần phải giúp cho những người như vậy, tuổi trẻ trong cuộc đời, họ đang đi tìm. Họ có sự trông trải. Họ muốn hét lên một cái để có cái gì vỡ ra, có thể là vui hơn. Chúng ta nói là không cần phải hét. Anh chỉ cần thở, chỉ cần bước một bước chân trong chánh niệm, trong ý thức, là có thể tiếp xúc với những cái mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Và mỗi bước chân, mỗi hơi thở, nó cũng như mỗi nụ cười, nó chứng tỏ cái sự bản nguyện của mình, bản ý của mình. Mình có thể đi tới sự bản ý, bản nguyện trong từng bước chân. Chắc chắn là các con sẽ làm được. Tại thầy đã làm được. Bước chân hoàn toàn là bản nguyện, bước chân hoàn toàn là bản ý. Và không cần đi kiếm cái gì nữa hết. Con đường của Đức Thế Tôn để lại đường rất là đẹp. Và mình có tưởng là phải có nhiều năm, nhiều tháng mới có thể làm được chuyện đó. Nếu mình đem hết trái tim của mình ra, nuôi cái tâm Bồ Đề cho nó lớn, thì trong đời sống hàng ngày của mình có rất là nhiều hạnh phúc. Hạnh phúc đã về, đã tới. Và mình có thể giúp được không biết bao nhiêu là người. Hỏi Sam bên Thái Lan nghe được không? Nghe rõ không? Giao thừa này thầy sẽ đọc bình thơ. Và thầy sẽ bình thơ tình. Thơ của Xuân Diệu. Có thể là của TT ca hát. Bây giờ bên Thái Lan là mấy giờ rồi? 4 giờ chiều rồi phải không? Có hỏi bên đó có nghe thầy tiếng thầy rõ không? Tiếng Pháp Lâm này. Trưa nay mình sẽ ăn tất niên ở đây. Thay vì ngồi từng hàng thẳng ro thì mình ngồi thành nhiều vòng tròn. Và ăn cơm xong thì xóm nào về xóm đó khỏi Pháp Đàm. Tại vì còn phải lo Tết ở tầng xóm mình nữa, phải không? Cái truyện ngắn đó, thầy có đưa cái truyện ngắn đó, các con muốn đọc đó, thì ở Sông Hà có. Thầy có đưa một bản cho sư cô. Khái niệm. Và sau mới thầy có đưa một bản cho sư cô Định Nghiêm. Con trai con muốn đọc không? Có một bản để cho Xuân Thượng này, và Sơn Hà này. Cái trường nắng này là Thế Gian Pháp. Thế Gian Pháp mình đem niệm và định chiếu vô, nó thành Phật Pháp. Mình có thể học như là học kinh được. Hãy cho Sông Thường mừng luôn cả cuốn đọc cho đã. Ok. Thank you. kinh này chắc phải để năm mới mà học.